Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 3 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Trong đợt nghỉ lễ năm nay, các điểm du lịch của tỉnh đã đón hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.
Nhiều dự án được đầu tư triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với số vốn hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn được xem như một cú hích lớn để thành phố phát triển kinh tế xã hội theo đúng quy hoạch và tầm nhìn đến năm 2035.
Tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục đang có chiều hướng gia tăng, trở thành vấn nạn gây nhức nhối cho cộng đồng xã hội. Trước tình trạng đáng lo ngại này, cộng đồng xã hội tại thành phố Thái Nguyên đã cùng chung tay tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ và các bậc phụ huynh tự bảo vệ mình và con em mình. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ được gặp rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Lê Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý, khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê của ngành chức năng, dự ước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh trong tháng 4 tăng 2,9% so với tháng trước, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 38%, ngành khai khoáng tăng 20%, ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải tăng 13,4%, ngành sản xuất phân phối điện tăng 11,9%. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tỉnh tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhóm sản phẩm có sản lượng tăng cao như Wolfram và sản phẩm Wolfram, sản phẩm may mặc, công cụ, dụng cụ các loại, nước máy thương phẩm, điện thương phẩm, sản phẩm điện tử thì một số nhóm sản phẩm khác lại có sản lượng giảm. Cụ thể là than khai thác dự ước giảm 2,3%, tấm lợp giảm 3,1%, thiết bị y tế và dụng cụ khác trong y khoa giảm 3,2%, sắt thép các loại giảm 5,4%, xi măng giảm 11,7%, đồng tinh quặng giảm 12,8%. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng hàng tồn kho lớn nên các đơn vị hạn chế sản xuất khai thác. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết sẽ không áp dụng đồng loạt mức giá tối đa dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở y tế công lập quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BIT cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Theo Bộ Y tế, Thông tư số 02/2017/TT-BIT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước. Theo lộ trình tính giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương áp dụng đối với người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế, dịch vụ ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. Bộ Y tế khẳng định, Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, nhưng không phải đến thời điểm mùng 1 tháng 6 năm 2017, tất cả các bệnh viện trên toàn quốc thực hiện mức giá tối đa này. Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc các bộ ngành quản lý. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định mức giá và thời điểm thực hiện đối với các bệnh viện thuộc địa phương quản lý và các bệnh viện do các bộ ngành khác quản lý từ hạng 2 trở xuống. Cũng theo Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình phải bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương dự kiến mức giá và thời điểm thực hiện vào một trong các tháng 7, 8, 10, 12 năm 2017, gửi về Bộ Y tế để phối hợp với Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tính toán mức tác động đến chỉ số giá tiêu dùng. Trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thời điểm thực hiện cho phù hợp với mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng của Chính phủ. Việc ban hành thông tư 02 là để bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và không có thẻ bảo hiểm y tế trong chi trả chi phí khám chữa bệnh, vì nguyên tắc hai đối tượng này phải chi trả cho bệnh viện như nhau, chỉ khác nguồn trả là người có thẻ bảo hiểm y tế do bảo hiểm y tế chi trả, người không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự chi trả. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương chuyển phần ngân sách cấp tiền lương cho các bệnh viện hiện nay để hỗ trợ 30% còn lại cho người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng người cận nghèo đang được hỗ trợ từ 70 đến 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Các địa phương cũng nâng mức hỗ trợ người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình để tham gia bảo hiểm y tế, hiện đang hỗ trợ tối thiểu 30%.
Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù, thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày từ 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 nên du khách có thời gian đi lại tham quan du lịch. Nhân dịp này, các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh duy trì đường dây nóng, sẵn sàng trợ giúp, cung cấp thông tin về các tour, tuyến du lịch cho du khách. Tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có triển lãm trưng bày, trình diễn một số hoạt động mang đậm nét bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tàng tỉnh, ngoài trưng bày giới thiệu sản phẩm trà, thưởng trà, còn có triển lãm bản đồ cổ về Hoàng Sa, Trường Sa và giới thiệu hơn 20 ảnh nghệ thuật khổ lớn mang thông điệp về tình cảm quân dân Thái Nguyên với biển đảo Tổ quốc. Trong kỳ nghỉ, các điểm tham quan du lịch, các tổ chức cá nhân tham gia lĩnh vực du lịch gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ có sự chủ động liên kết đón đưa khách. Các đơn vị thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện giảm 5 đến 10% giá phòng, giá cước vận chuyển khách, giá ẩm thực và giá vé vào cổng, đảm bảo cho du khách một kỳ nghỉ thoải mái. Trong dịp này, các điểm du lịch của tỉnh đã đón hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Nhiều điểm có lượng khách tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu di tích lịch sử sinh thái An Toàn Khu Định Hóa đón hơn 68.000 lượt du khách đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan tại các điểm di tích lịch sử. Không gian văn hóa trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đón hơn 1.000 lượt du khách. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam đón hơn 3.000 lượt du khách. Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đón hơn 2.000 lượt du khách.
Hơn 4 giờ sáng ngày 27 tháng 4, xe ô tô của công ty du lịch Việt Phong chuyển bánh chở hơn 130 người là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam dioxin, thân nhân các liệt sĩ của thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, hội viên Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Thái Nguyên về thăm lại chiến trường xưa. Sau 8 tiếng xe chạy, điểm dừng chân đầu tiên là quê hương Bắc Hồ tại làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Bắc Hồ, tham quan, nghe thuyết minh về cuộc đời thời thơ ấu và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Nghĩa Trang Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi xem phim tư liệu, nghe thuyết minh viên nói về những chiến công anh hùng bất khuất của những nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc tại khu nhà bia liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong. Ngày thứ hai hành trình, đoàn thăm viếng thành cổ Quảng Trị, nơi gắn liền với cuộc chiến 81 ngày đêm giữ vững thành đầy khốc liệt trong lịch sử dân tộc. Nơi đây được coi như một nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính thành cổ đã ngã xuống vì quê hương, vì hòa bình thống nhất đất nước. Sau khi đặt vòng hoa dâng hương và tham quan cảnh vật, bảo tàng lịch sử, nghe thuyết minh viên nói chuyện, những người lính năm xưa nay thăm lại chiến trường đã không giấu nổi niềm xúc động của mình. Ông Hoàng Văn Năm, trưởng ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, hội viên 81 ngày đêm, bảo vệ thành cổ Quảng Trị nói.
Hôm nay, sau 44 năm, tôi về thăm lại chiến trường Quảng Trị. Tôi rất tự hào và phấn khởi thấy Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã khôi phục và xây dựng lại thành cổ Quảng Trị rất là đàng hoàng. Tôi rất thấy khâm phục. Qua đợt thăm lại chiến trường này, tôi muốn nhắn nhủ các thế hệ trẻ tuổi của dân tộc Việt Nam đời đời nhớ ơn sự hy sinh của các liệt sĩ, anh hùng liệt sĩ để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếp tục hành trình, đoàn di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Tại đây, đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ. Buổi tối, các thành viên trong đoàn đã có buổi giao lưu với quân du kích của Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị. Và họ không giấu được cảm xúc khi gặp lại đồng đội cũ. Bà Trần Thị Diễm, nguyên du kích xã Triệu Cường, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nói.
Cảm xúc của tôi lúc này được giao lưu với các cựu chiến binh và chúng tôi vô cùng xúc động vì đã nhiều năm rồi bây giờ gặp lại nhau. Trong cái dịp này được gặp tất cả các đồng đội về thăm chiến trường xưa, một cái chiến trường mà ác liệt nhất. Trong lúc đấy là du kích và bộ đội là hai đã chiến đấu bên nhau và giành từng tấc đất của thành cổ. Nên qua cái cuộc giao lưu gặp mặt này, chúng tôi vô cùng cảm động.
Ngày thứ ba của hành trình, đoàn đến với khu di tích Bản Đông, huyện Sê Phôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Tại đây, sau khi được tham quan bảo tàng và đến với cây cầu lịch sử mang đậm dấu ấn Việt-Lào, chứng kiến sự nhiệt tình đón tiếp nồng hậu và ấm cúng thắm tình đoàn kết hữu nghị, đã làm xúc động những chiến sĩ năm xưa nay có dịp thăm lại chiến trường. Ông Nguyễn Đình Thi, Hội Cựu Thanh niên Xung phong phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên nói:
Đặt chân lên đây thì tôi thấy rằng là có cái thay đổi. Thì trước đây nó là một cái chiến trường gọi là ác liệt, hoang sơ. Thế mà đến ngày nay thì nó lại là một cái nơi đô thị đông đúc, là một cái nơi như giao lưu của nhân dân hai nước Lào Việt. Thì tôi thấy rằng là có những cái cảm xúc mình không thể như vậy là tả nổi, tức là cái thay đổi sau khi hòa bình lập lại, nó có một cái thay đổi như vậy là rất là phấn khởi, rất là vui nhộn.
Có thể nói qua 3 ngày hành trình vượt qua hàng ngàn cây số từ Thái Nguyên, Lạng Sơn đến tỉnh Savannakhet Lào, những địa chỉ đỏ lần lượt xuất hiện trong niềm vui, phấn khởi, bồi hồi, những cử chỉ tiếng cười, lời nói trao nhau đã phần nào nói rằng hành trình thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 55 năm thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào đã thành công tốt đẹp. Tiến sĩ Đỗ Trọng Dũng, Phó Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Sư đoàn 312 Toàn quốc, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thành cổ Quảng Trị, trưởng đoàn nói:
Các cái địa điểm chúng ta đi qua, ví dụ toàn bộ miền Trung và một số huyện của nước bạn Lào, nhất là ở chiến trường Tây Na, chiến trường đường 9, là có một cái ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, là chúng ta thực hiện được cái chủ trương của trên để gắn kết tình đoàn kết ra dân tộc. Cái thứ hai là gì? Ôn lại cái truyền thống cách mạng, làm cái nguồn cội cho cái sự gọi là giáo dục thế hệ trẻ sau này. Cái thứ ba là gì? Chúng ta khắc sâu cái tình đoàn kết giữa hai dân tộc để giúp đỡ nhau, như chúng ta vẫn thường nói là lúc thường cũng như lúc khó khăn.
Hai ngày cuối cùng kết thúc hành trình, đoàn đã đến dự lễ thượng cờ tại kỳ đài phía bắc cầu Hiền Lương, đặt vòng hoa thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa và đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều dự án được đầu tư triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Điều này được xem như một cú hích lớn để phát triển kinh tế xã hội theo đúng quy hoạch và tầm nhìn đến năm 2035. Hàng loạt các dự án lớn của tỉnh nhà có thể kể như dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc có vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu hơn 18.000 tỷ đồng. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên được triển khai năm 2015, gồm hai giai đoạn với tổng mức đầu tư là 80,5 triệu USD, tương đương 1.695 tỷ đồng. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, dự án nghĩa trang hiện đại An Lạc Viên, dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Vincom, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, quảng trường Võ Nguyên Giáp, xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, công trình Nghĩa Trang An Lạc Viên Indoco được đánh giá là dự án có tốc độ triển khai mau lẹ. Đây là một dự án an sinh xã hội đặc biệt, đáp ứng yêu cầu và sự mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Được sự ủng hộ của nhân dân, chỉ trong 2 tháng công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành giao cho nhà đầu tư. Công trình Nghĩa Trang An Lạc Viên Thái Nguyên do công ty cổ phần tập đoàn Indoco làm chủ đầu tư với quy mô trên 30 ha, tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc được triển khai tại 7 tỉnh gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên và Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của dự án là 300 triệu USD, trong đó vốn vay của VKB là 250 triệu USD. Dự án được triển khai tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2015 gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai xây dựng các công trình như nâng cấp đường Việt Bắc, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, cải tạo hồ Xương Rồng 2 hiện đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2 có 5 hạng mục công trình: nâng cấp cầu Tân Long, cải tạo hạ tầng khu dân cư phố 19 tháng 8 phường Trương Vương, cải tạo một số tuyến mương thoát nước thải ở các khu dân cư, xây dựng cầu Bến Tượng, xây dựng hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành đúng thời gian quy định. Giai đoạn 2 hiện ban quản lý dự án đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc thực hiện các hạng mục còn lại. Với dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 100 triệu USD, bao gồm các hạng mục xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp mở rộng trường mầm non Phan Đình Phùng, cải tạo tuyến mương thoát nước cầu Bóng Tối, Xương Rồng và suối Mỏ Bạch. Hiện nay, thành phố đang hoàn thiện báo cáo đề xuất xin ý kiến các bộ ngành trung ương để có thể triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục dự án vào tháng 1 năm 2018 như kế hoạch. Bên cạnh đó, dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã thị trấn của 3 địa phương, gồm thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ. Dự án này hiện đang được người dân địa phương rất quan tâm. Ngoài số tiền, quy mô lớn, nó còn mang ý nghĩa lớn đối với vị trí chiến lược phát triển của tỉnh nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Đầu năm 2017, ngay sau khi dự án được khởi công, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã huy động mọi nguồn lực bắt tay vào công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, đền bù cho nhân dân. Công tác giải phóng mặt bằng bắt đầu được thực hiện từ cuối tháng 11 năm 2016. Đến nay, Trung tâm Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã triển khai công tác thống kê kiểm đếm, lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được 100% hộ dân. Đã phê duyệt chi trả hơn 800 tỷ đồng, bồi thường cho hơn 600 hộ và 3 đơn vị. Đối với dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 Sienco 8 là nhà đầu tư duy nhất. Cách đây ít lâu đã trúng sơ tuyển một loạt 9 dự án PPP thực hiện theo hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, các dự án thuộc đề án gồm 9 dự án hợp thành, tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt đầu tư của tỉnh là 18.211 tỷ đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 12.611 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần để giải phóng mặt bằng là 5.611 tỷ đồng. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm mà Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai trong thời gian qua, ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chia sẻ: Cuối năm 2016, đầu năm 2017, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố phải tập trung dành mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, giúp nhà đầu tư sớm triển khai các dự án trọng điểm như đã cam kết. Tính đến thời điểm này, tiến độ giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đề ra, một số dự án về sớm so với kế hoạch như dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên sớm hơn dự kiến 2 tháng. Dự án đường Hồ Núi Cốc đã bàn giao mặt bằng khoảng 6 km cho nhà đầu tư, tổng kinh phí chi trả công tác bồi thường khoảng 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên tích cực tập trung thực hiện công trình tái định cư, giải phóng mặt bằng, đền bù cho nhân dân. Tính tới thời điểm này, chúng tôi đã bàn giao được 2,05 km cho tập đoàn Phúc Lộc để thi công tuyến đê kè tuyến bờ hữu sông Cầu. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi tích cực triển khai bồi thường tái định cư thuộc khu dân cư mới phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, khu Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đối với các hộ bên bờ hữu và bờ tả thuộc dự án, ông Lê Quang Minh cho biết. Bên cạnh đó, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 hiện đang tích cực hoàn thành các hạng mục và đang tiến hành thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch và cam kết với Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng. Như vậy, việc gần như cùng lúc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm về đô thị, trong đó có những nhà đầu tư có uy tín như Xuân Trường, Phúc Lộc, Sienco 8 đã gây sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong tương lai, đô thị thành phố rộng mở, khang trang hiện đại chắc chắn sẽ là điều kiện tốt cho các hoạt động đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng đô thị, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm thành lập. Các dự án trọng điểm được xem là điểm nhấn cho công trình của sự đồng thuận từ chính quyền và nhân dân. Các dự án quan trọng này sẽ là điểm nhấn cho sự đổi thay một thành phố hiện đại của trung tâm vùng Việt Bắc.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tình trạng xâm hại trẻ em mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, trở thành vấn nạn gây nhức nhối cho cộng đồng xã hội. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, mỗi năm trung bình có 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. 90% người xâm hại trẻ em là hàng xóm, họ hàng, thầy giáo, người thân của các em gây ra. Nhiều trẻ em bị xâm hại ở những nơi được cho là an toàn nhất. Con số thống kê chỉ là phần nhỏ so với thực tế vì rất nhiều nạn nhân không lên tiếng. Xâm hại đặc biệt gây tâm lý lo lắng, hoang mang cho các bậc phụ huynh và ảnh hưởng lớn tới tâm lý, sự phát triển của con trẻ. Trước tình trạng đáng lo ngại này, cộng đồng xã hội tại thành phố Thái Nguyên đã cùng chung tay để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em và các bậc phụ huynh để có kiến thức tự bảo vệ mình. Không nằm ngoài mục đích đó, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên đài chúng tôi với tiến sĩ Lê Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Vâng, chào chị ạ. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa chị, gần đây tình trạng xâm hại mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ đã có chiều hướng gia tăng. Chị cho biết quan điểm của chị về vấn đề này ạ.
Với cái góc nhìn của một cái người mà làm về tâm lý trẻ em thì đúng là tôi cũng có một cái cảm giác rất là nhức nhối khi mà cái tình trạng xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, không chỉ trên địa bàn của tỉnh mình mà cũng như các địa bàn khác. Thế thì nguyên nhân cũng có rất là nhiều. Trước hết là mình phải đề cập đến là cái sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Nó cũng vô hình chung đã khiến cho nhiều người, thậm chí là người lớn, đã có những cái hành vi mà mình có thể nói là đôi khi là bệnh hoạn. Đấy. Họ có những người thì hoàn toàn ý thức được nhưng họ vẫn làm và không vượt qua được cái ham muốn của bản thân. Nhưng cũng có những người thì làm một cách rất là vô thức và sau khi mà sự việc diễn ra xong rồi thì mới ngộ ra. Thế còn cái nguyên nhân thứ hai đó là tôi cho rằng về phía các em đang trong cái độ tuổi phát triển, cái sự phát triển về nhận thức nó chưa đầy đủ. Nhiều khi các em không ý thức được những cái nguy cơ, tức là bằng cái nhìn rất là trong sáng và cách thánh thiện thì các em không lường hết được những cái nguy cơ đang đón đợi mình. Và ở trường thì chúng ta vẫn thường hay dạy hướng các em tới chân thiện mỹ, những cái điều tốt đẹp, cho nên thông thường thì các em nhìn bao giờ cũng bằng con mắt của một đứa trẻ và nhìn tất cả mọi điều từ cái góc nhìn là những điều tốt đẹp hơn là hoài nghi. Và đó cũng chính là cái mà làm cho các em khi đứng trước một cái tình huống đó thì các em không thể phòng vệ cho mình. Cái thứ ba nữa tôi cũng cho rằng là cái công tác giáo dục tuyên truyền về sức khỏe sinh sản giới tính, về những cái nguy cơ có thể xảy ra không an toàn đối với trẻ và thậm chí là cái việc giáo dục kỹ năng sống hiện nay thì về cơ bản là nhà trường đã đưa vào rồi nhưng mà hiệu quả nó chưa cao. Cái thứ tư nữa là không thể không nói tới đó chính là bố mẹ. Có nhiều bậc phụ huynh thì hiểu, tức là phân tích cho con để con hiểu được là những cái trường hợp nào có thể gây nguy hại cho con, những cái việc mà con không được phép cho người khác làm đối với mình. Nhưng cũng có nhiều bậc phụ huynh không đề cao cái chuyện đó hay nói cái khác, tức là họ cho rằng cái việc đó là cái việc không nhất thiết phải làm. Đôi khi có những bậc phụ huynh khi nhắc đến chuyện đó người ta còn phản ứng dữ dội, bởi vì người ta cho rằng tự nhiên chúng ta đang vẽ đường cho hiêu chạy, chúng ta đang hình thành vào đầu con trẻ của họ những cái suy nghĩ và đáng lẽ ra thì hãy để cho nó phát triển một cách tự nhiên với những cái suy nghĩ trong sáng. Thì tôi cho rằng bốn cái nguyên nhân đó là cái bốn nguyên nhân chính mà khiến cho cái tình trạng xâm hại hiện nay ngày càng gia tăng.
Và chúng ta nhắc nhiều đến hai từ xâm hại, vậy chị có thể cho biết xâm hại là gì ạ?
Xâm hại theo như tôi hiểu ấy, đó là một cái hành động từ phía bên ngoài xâm phạm đến cơ thể của trẻ và gây ra những cái tổn thương về cả mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần. Đấy là ta hiểu một cách nôm na dễ hiểu nhất là như thế.
Vâng, hậu quả của xâm hại mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ thật đáng báo động và nó đều gây ra những hệ lụy buồn. Do đó chúng ta đang tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh xâm hại ở trẻ. Theo chị, tuyên truyền về vấn đề này sao cho hiệu quả?
Tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải duy trì công tác tuyên truyền. Mặc dù là bây giờ hầu như là các cơ quan, các trường đã làm rồi, cộng đồng cũng đã làm và làm nhiều là khác. Nhưng cái hiệu quả của nó thì thực sự là một dấu chấm hỏi. Có những trường làm rất nghiêm túc, tức là họ đề cao cái công tác đó cho cái việc là phòng vệ cho học sinh của họ. Thì họ có thể lồng ghép vào trong chính những cái môn học. Ở đây có rất nhiều môn, ví dụ như môn khoa học tự nhiên, môn đạo đức. Những cái môn đó có thể lồng ghép thông qua các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em được trải nghiệm vào những tình huống giả định, đặt ra những cái tình huống và cho các em tự xử lý trong những tình huống đó. Và tôi thấy họ làm rất là tốt. Nhưng đôi khi cũng có những trường thì dường như cái công việc này nó họ chưa thực sự đề cao, cho nên cái việc làm chỉ mang tính chất đối phó và mang tính chất hình thức. Vì vậy cho nên nếu mà theo danh mục các cái hoạt động thì vẫn có cái hoạt động đó nhưng mà nó không hiệu quả. Và đặc biệt là chúng ta không có cái đánh giá cuối cùng ấy là học sinh nó hiểu được bao nhiêu thông qua những cái lời tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là đối với cộng đồng. Cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là cần phải tổ chức những cái buổi tuyên truyền dành riêng cho các đối tượng, đấy là những người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các phường, xã và các bậc phụ huynh, tổ chức những cái buổi tọa đàm về những cái chủ đề này để cung cấp cho họ những cái kiến thức có liên quan đến những cái nguy cơ xâm hại đối với trẻ. Thứ hai nữa là cái cách thức mà đối tượng xâm hại trẻ em nó sẽ như thế nào. Cái thứ ba nữa là cái tác hại ấy, cái nguy cơ, cái hậu quả để lại cho cái đứa trẻ sau khi mà bị xâm hại nó sẽ như thế nào. Tôi nghĩ rằng là cái công tác tuyên truyền nó phải đồng bộ từ nhà trường cho đến gia đình cho đến cộng đồng, và chúng ta phải quan niệm việc bảo vệ trẻ em là việc của tất cả chúng ta.
Một lần nữa xin cảm ơn chị.
Thưa quý vị và các bạn,
Cuộc phỏng vấn vừa rồi đã khép lại chuyên mục Thanh Thiếu Nhi của đài chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ của tiến sĩ Lê Phương Hoa sẽ là những lời khuyên quý giá cho chúng ta trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, mà trước hết là hạn chế tối đa tình trạng xâm hại trẻ em trong cộng đồng xã hội.
Danh sách các đơn vị ủng hộ quỹ nhân đạo qua Hội chữ thập đỏ thành phố năm 2017 từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 2017.
1. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên, 1 triệu đồng.
2. Trường tiểu học Tích Lương 1, 840.000 đồng.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 700.000 đồng.
4. Trường tiểu học Quyết Thắng, 1.475.000 đồng.
5. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, 2 triệu đồng.
6. Phòng y tế thành phố, 360.000 đồng.
7. Trường Trung học cơ sở Phúc Xuân, 515.000 đồng.
8. Chùa Hồng Long Tự, tổ 29, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 1 triệu đồng.
9. Trường Tiểu học Túc Duyên, 1.210.000 đồng.
10. Trường Tiểu học Quang Vinh, 410.000 đồng.
11. Trường Vùng Cao Việt Bắc, 3 triệu đồng.
12. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 3.784.000 đồng.
13. Trường Mầm Non Túc Duyên, 830.000 đồng.
14. Trường Trung học cơ sở Nha Trang, 5 triệu đồng.
15. Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng, 750.000 đồng.
16. Trường Tiểu học Thống Nhất, 1.530.000 đồng.
17. Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, 6 triệu đồng.
18. Trường Trung học cơ sở Tân Thành, 1.655.000 đồng.
19. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 1.345.000 đồng.
20. Trường Trung học cơ sở Thịnh Đức, 700.000 đồng.
21. Trường Tiểu học Phúc Hà, 600.000 đồng.
22. Chi cục Thống kê thành phố Thái Nguyên, 300.000 đồng.
23. Phòng Kinh tế thành phố, 400.000 đồng.
24. Trường Mầm non Sa Sàng, 645.000 đồng.
25. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, 2.065.000 đồng.
26. Trường Trung học cơ sở Túc Duyên, 1.245.000 đồng.
27. Trường Mầm non Quan Triều, 1.141.000 đồng.
28. Trường Mầm non Phúc Hà, 630.000 đồng.
29. Trường Tiểu học Trung Thành, 1.002.000 đồng.
30. Trường Tiểu học Phúc Triều, 1.040.000 đồng.
31. Trường Tiểu học Tân Cương, 700.000 đồng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.